thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tới cái ngày hẹn cái sân chơi ở trong cái hội trường Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chúng ta thì đúng theo lời hẹn là tề tụ lại cái hội trường, cái gọi là cái sân chơi, để nghiên cứu về cái tập sách nhỏ Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy, tức là nội dung của cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Và nhân đây tôi cũng xin nói nhắc thêm để quên đó mà. Bắt đầu ngày nay chúng ta làm việc xong rồi bỏ ba cái chủ nhật. Lần sau nhằm ngày 31 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Xin thông báo trước rồi Phật tử đi. Kính thưa đại chúng, tôi vừa quan sát cái hội trường này, thì theo tôi thấy, tôi nhận xét là cái sân chơi của mình mà nếu mà nói theo văn nghệ, theo cải lương hay là theo các cái sân chơi khác, thì cái sân chơi của chúng ta nó có vẻ như nó trải dài. Trải dài có nghĩa là mình không được đắt khách, cho nên bây giờ mới nhớ đến sống lỏng mà. Còn thưa dữ lắm, còn khoảng phần nửa nữa mới là đầy cái hội trường. Điều đó là để nói lên rằng là cái sân chơi của chúng ta không có cái sức hấp dẫn lắm. Và những người mà thích chơi về cái bông trong cái sân chơi này không được đông đảo cho lắm. Vì vậy mà cái hội trường sống nhiều. Tuy nhiên là tôi sẽ thưa với đại chúng, chúng ta đừng có nào núng cái đó. Không phải là cái chỗ nào mà thiết là đông, là chỗ đó cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay, cũng phải vậy. Không phải có những cái chỗ mà không đông, người ta không quan tâm lắm, mà cũng không phải chỗ đó là cái chỗ có cái gì tệ hại hay là không hay đâu. Do vậy mà chúng ta nghĩ là nếu đông đầy đủ thì quý, tốt. Mà nếu càng ngày càng thưa thớt, đó cũng là một cái điều bình thường mà chúng ta không có gì phải đau đúng hay là thối tâm, thối chuyển gì hết. Nhưng có lần tôi nói với đại chúng này, cách đây mấy chục năm có lúc tôi giảng đông vậy nè, mà lần thứ ba còn chừng trăm, lần thứ tư còn chừng 30, lần thứ năm còn có 5 người. Mà tôi dám giảng như vậy là 10 năm trời, 3-4-5 người trong một cái giảng được, không có trở ngại gì đối với tôi. Mà những gì đó thì bây giờ đã qua đời rồi, lớn tuổi rồi, có những gì đi ngoại quốc, lớn tuổi rồi qua đời. Thành ra cái việc mà học Phật á, tôi xin thưa là có khó. Như nãy giờ tôi cũng gặp nhiều người đó, có nhiều người mới nói rằng là gặp tôi lần đầu, chưa nghe tôi giảng gì hết, gặp tôi lần đầu, rồi cũng ủng hộ, rồi cũng cúng tiền, rồi dân dân giống như vậy. Nhưng mà tôi xin báo trước là đối với tôi là khó nghe lắm. Tôi cảm ơn tấm lòng các vị, nhưng mà còn mà nếu mà thật sự cũng nghe cho kỹ rồi, chưa chắc là các vị quan nghênh tôi. Mà không quan nghênh tôi không có nghĩa là các vị không quý, không thương, mà tại vì là cái giáo lý của đạo Phật mà chúng ta nó không có phù hợp với căn cơ trình độ đó, thì mình nghe không hàm nổi, thậm chí còn chống đối nữa cả. Nhưng mà cái điều đó, ví dụ như người ta có chống đối cũng không có gì đáng quan tâm và gọi đó là trở ngại gì hết. Bởi vì giáo lý đạo Phật nó có cái thứ giáo lý gọi là khế lý, rồi còn có thứ giáo lý gọi là khế cơ, rồi còn có thứ giáo lý gọi là phương tiện. Mà cái giáo lý mà khế lý đó thì là nghe cái nó sâu sắc như lắm. Còn cái khí cơ đó là lượng lượng theo cái yêu cầu của cái người nghe mà mình nói cho họ để họ được vừa lòng họ nghe. Cái đó chưa phải thiệt giáo lý, chân lý là vậy đâu. Thành ra cái bài giáo lý mà gọi là khí cơ nó cũng gọi là giáo lý phương tiện. Mà phương tiện thì trên đường tu học á, cái kết quả không có cao, tuy nhiên là cũng vẫn có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích mình đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật để mà đi tới cái chỗ mà giải thoát cái giác ngộ đó thì không cao. Cho nên các Phật tử để ý cái đó. Bữa nay tôi dự kiến lên trên đầu tôi đó, tôi cúng dường trình bày để cúng dường cho đại chúng nhiều vấn đề cần thiết lắm. Nhưng mà vì nhiều cho nên là sách có câu là dục tốc bất đạt, mình muốn ba quá cũng không thành công đâu. Do vậy cho nên là trong đầu của tôi là tôi muốn cúng dường trang trải, muốn dân hiến tặng dân các vị nhiều lắm, nhưng mà điều đó không thành tựu được. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu từ từ, các vị phải để ý kiên nhẫn từ từ, nhất là cái mùa này nhé. Cái mùa này là hiện giờ cái mùa này đó, đại đế thằng nội đế ai cũng biết, gọi là cái mùa Vu Lan Báo Hiếu, trong 3 tháng an cư của chư tăng ni, trong 3 tháng cúng dường của các Phật tử, cúng rất dữ, siêng năng, tinh tấn, lại lục, khấn nguyện cầu xin rất dữ. Cái mùa này nó phát triển về diện mặt đó. Do vậy mà cái đầu đề hôm nay mà tôi muốn nói là tôi muốn nhắc rằng là các Phật tử tại gia hãy để ý về cái mùa này. Cái mùa Vu Lan, gọi là cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này, nó phát triển kêu bằng quan đường, phát triển quan tổ, nó phát triển mê tín dị đoan rất dữ ở trong cái mùa này. Tôi biết tôi nói cái điều đó là khó nghe, phát triển rất dữ. Mà tôi nói là một câu thôi là đạo đây trong ngày này là có rất đông người không bằng lòng, nghe là không thích. Cái mùa này là cái mùa cúng của hồn rất dữ, cúng Phật cũng nhiều, cúng tăng cũng nhiều, cúng chùa cũng nhiều, mà cúng của hồn rất là nhiều, nhiều hơn hết trong các vị thần thánh khác cũng có. Sĩ năm công thương gì đều có cúng của hồn ấy. Nhưng mà tôi hỏi một câu thôi, các vị sẽ bất bình với tôi liền. Nói đây ai là người có thể trả lời được? Mời lên micro đây trả lời. Cô hồn là con ai? Tía của cô hồn là ai? Má của cô hồn là ai? Sinh tại bệnh viện nào, dưỡng đường nào, nhà bảo sinh nào mà có ra cái loại cô hồn? Nói đây không có một người nào trả lời được. Mà các người ta lại không được là các vị ghét thôi. Cái gì đó, cái thật ra từ thân lên đó, nó cái gì thì cũng vậy. Nhưng mà sự thật nó có kỳ. Nếu nó không có tía, nó không có má, nó không có nội ngoài bà ngoại thì từ đâu nó ra mà nó có cái loại con hồn? Câu đó thôi mà trả lời không được. Vậy mà nội đây gần như có cung hết. Như vậy cái cúng đó không phải là quan tưởng là gì. Lại lục danh sinh cầu nguyện cái thứ mà không bao giờ gặp. Từ vô tiền hóa hậu, ông bà cha mẹ tổ tiên ta không bao giờ ai là gặp cô hồn. Cũng không ai gặp thế bá cô hồn. Vậy mà ai cũng cúng cô hồn, cũng cầu nguyện cho cô hồn danh sinh ta giúp đỡ nó phù hộ là sao? Nếu nó có khả năng giúp đỡ cho người khác, tại sao nó không giúp đỡ nó? Để nó đi ăn xin, để cho nhờ ông thầy này, bà sư kia mời bà lại cúng nó mới có để ăn, còn bằng không là nó chết đói. Vậy thì nó hay cái chỗ nào mà nó giúp đỡ cho mọi người, mà mọi người phải cúng nó để cho nó phát triển trong cái mùa Vu Lan Pháp Bãi này. Cho nên là đơn giản như vậy ra mà Phật tử không có không đặt câu hỏi và không trả lời được, mà các vị tự thấy là an tâm để lo, để cúng hồn, để lại lục, để khấn nguyện họ là sao. Nên nói đây ai trả lời đi, tại sao nó thành con hột? Ba nó là ai, má nó là ai, không trả lời được. Ông nội ông ngoại nó là ai, từ đâu nó xuống, hay là trên trời xuống, hay là dưới đất Vu Lan? Không có. Xin lỗi, ai đây? Ở ta đi hả? Cô quan quẹt trả lời cho đúng là không đúng, tôi quan cái là phải ái à. Rồi trả lời đi.
Thầy cho con hiểu á, thì con người mà xem mà thật sự kiếm á, thì tái thẳng thầy thì đi lên, thì đi lên xuống thì đi xuống liền. Còn những chuyện mà chưa có đi tái thẳng được á, thì nhất giờ đi giữ là kiểu khi nhanh á, là bị giác ngộ hồn. Nhưng mà không hồn này á, mà không muốn chơi một câu chuyện là hồi gia đình con nó nhã, nó buồn, nó hái quá thì không xả mình ra tuổi không đi. Rồi nó kêu con nó thành tuổi đi, kêu em. Thì con ra con hỏi nó câu này nè, tụi con biết cụ hồn là ai không? Nó nói nè, tụi con á, bây giờ đi phá thầy người ta như vậy nè, làm sao này nó không mà tụi con chết á, đánh của con thành cụ hồn. Nó hỏi phải với con, nói đúng rồi, bây giờ giấc dơ giấc dưỡng á, đi quậy phá người ta, cho nên người ta cúng tặng thêm nữa, tụi con đi lấy, tụi con ăn này kia nọ, thì bây giờ hành động này nè, thì nữa con đã cụ hồn đó. Chứ nó
quảng hồn
hết.
Thôi, xin gọi con gần đó đi. Cái đó thuộc về, quyến tưởng, thuộc về quan tưởng, thuộc về quan đường. Không gặp, không thấy, mà mình chỉ nghe, tưởng tượng ha. Cái đó là theo học Phật á, mình không tin cái đó được. Cái đó coi như là quan tưởng, quyến tưởng, bỏ đi. Không có phiên dân, tao cô bội thành lại nói chuyện với tôi chút xíu đi. Đó, cô có quen đầu thử ra đây. Vậy chứ cô không thấy được sao cô biết có đó. Cô không thấy, tôi không thấy. Ông bà tổ phụ ta cũng đều không thấy. Từ xưa ra không ai thấy. Tại sao cô biết có đó? Cái đó là người quan trọng, người quyển tử. Nói như vậy gọi là không có cơ sở trước một. Thôi, bây giờ một là tôi nói mà cãi, dài cãi tối đó. Nó mất lòng lắm. Rồi. Cái đó là người quan trọng đó. Quan đường là cái nhà quan tưởng là cái tưởng không có, cái tưởng quan. Mê tín là những cái mà mình không gặp, mình không thấy, mình không nghe, mà mình nghe ai nói đâu không biết. Vì vậy rồi mình cứ mình đinh ninh rằng có cái hồn, mình đinh ninh rằng có cái hoàn thân trung ấm, mình đinh ninh rằng là có cái cận tử nghiệp. Các cái từ đó đều là không phải của đạo Phật. Của ngoại đạo là giáo, không phải của đạo Phật. Cho nên nói là khó nghe, nó phải dựa vào kinh điển Phật à. Thế thì bây giờ tôi xin nhắc lại là tin cô hồn là không có cơ sở, khoa học thì không có cơ sở rồi, mà về tôn giáo, và tôn giáo là thuộc về đạo Phật thiệt, cũng không có tin cô hồn. Còn cái chữ mà cận tử nghiệp rồi đó là cũng của ngoại đạo và nhau đó đặt ra. Sách đó là không phải sách của đạo Phật thiệt. Cái thân trung ấm, cái thân này ha, đây là ngoại đạo nó đặt ra đó. Cái thân này nó gọi là thân tiền ấm. Rồi cái khi mà chết rồi đó, nó đặt ra, nó ra là chết rồi nó còn có một cái hồn. Cái hồn đó, nó xuất ra khỏi cái thân tiền ấm này, rồi nó chưa có đầu thai, nó ở trong không gian, trong không trung vậy đó, nó nhảy đi tới đi lui tùm lum ở trong đó. Cái này tôi có nói rồi lần đó mà. Rồi á, hãy nó thấy hai vợ chồng tao mới cưới về, tao yếm tao yêu nhau đó, À, nó thấy cái người phụ nữ mà nó yêu á, cái thân trung ấm là nam, thì nó thấy cái người phụ nữ nó yêu, nó tưởng là vợ nó. Ngược lại thân trung ấm đó là nữ, thì nó thấy cái người nam á là con người tình của đó, rồi nó nhào vô, nó nhào đại vô, nhào kiểu nào không biết, tại nó đặt nó bảy lên mình làm sao không biết được, nó nhào vô cái đó nhướng còn là đầu thai, cái đó không chúng đạo Phật. Do vậy cho nên là các mình học Phật thì mình phải dựa vào cái lời dạy của Phật, là phải suy gẫm văn như tư, tư như tu, chứ không thể nghe người ta nói rồi mình nghe theo. Cái chữ thân trung ấm là không được rồi. Tôi học người ta còn chê, người ta cho ba thứ thiên cập tục trung hữu thị tam như quá xanh. Họ lý luận rằng trời là quá xanh, địa ngục là quá xanh, cái thân trung ấm, cái thân mà gọi là cận tử nghiệp để thành cái thân trung ấm đó, là ba cái đó là quá xanh. Không phải, cái đó đặt điều nói là vậy, chứ địa ngục không có. Cái mùa này nó phát triển địa ngục dữ lắm, phát triển địa ngục, phát triển con hồ, phát triển các vị thần thánh. Thần thánh tôi nói là đây là tôi nói là các vị không chịu nói đâu. Chứ tôi hỏi các vị nha, đã là một bà chú xứ xứ ở châu đốc hồi trước nó là vua Gia Long không, vua Gia Long bị Gia Long tổ quốc đó đi ngang cái vùng châu đốc đó gặp tai nạn, ông khấn nguyện với bà chú xứ, nói chú xứ thì chẳng biết cái mặt bài bà đó là sao, nhưng mà do đau chân hả miệng sợ hãi quá rồi buông lòng giái bà chú xứ phù hộ cho tôi, công chuyện tôi là làm được bình an, rồi từ sau khi mà tôi lên ngôi tôi thành tựu thì gì rồi tôi sẽ phong tặng cho tôi cảm ơn bà chú xứ. Thì sau đó vua Gia Long thành tựu được rồi mới phong tặng cho cái bà xứ chứ ở tại châu đốc. Thế thì là cái bà đó nó không có tại châu đốc, nào làm là thờ châu đốc, gọi là bà xứ châu đốc. Vậy mà bây giờ có bà châu đốc hai, bà châu đốc ba, nghĩa là sao? Vậy mà chúng ta vẫn cứ thờ bổn đạo, dẫn đi lại, dẫn đi cúng, rồi mai mốt tôi là châu đốc Đà Lạt, bởi vì tôi ở Lâm Đồng, ở Đà Lạt thì tôi làm một bà châu đốc 4, châu đốc 5 thì nó châu đốc Đà Lạt, rồi các người tụ lại cũng cúng cũng tin nữa, vậy là phải hay sao, đúng không? Nói vậy nghe có được không? Vậy mà nghe được thánh giáo đó. Cho nên cái khó của đạo Phật này văn tư tu phải suy nghĩ đàng hoàng rồi mình mới nghe, còn không suy nghĩ mình nghe người ta nói là không được. Trời không có, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hồn. Trời là chúng ta, chúng ta có tu Phật thiện là chúng ta hữu cái phước báo của trời, người trời, chỗ chúng ta ở là đất, cảnh giới của trời. Chứ còn là tinh không kia, một là hữu vi pháp là có, gọi là sắc giới, hai là vô vi là không có gì, gọi là vô sắc giới. Chứ trong cái cõi vô sắc đó không có cái thằng nào, cái con nào nhảy gọi là thân trung ấm hay là thành thánh gì đó, không có thành thánh mà không có hình. Nếu thành thánh mà có hình có ảnh là con thuộc sắc giới, thuộc về cái thế giới của loài người. Còn cái loại là thành thánh mà gọi là vô hình mà mình tin có đó, cái đó là quan tưởng, là ảo tưởng, là quan đường, chứ không phải, không còn. Đạo Phật là phải học vậy. Đã gọi là vô sắc giới là còn có cái thằng cái con thì làm sao phát nghĩa được. Sắc giới thì có người, có con, có cái, có vật, có vật chất thì gọi là cõi sắc. Còn cái mà không có, nó đối lập, đối trọng, đối nghịch, đối ngược, đối chiếu, đối phản, đối ngược lại với cái có thì gọi là cái không. Cái không thì gọi là vô sắc giới. Thì tại sao trong đó lại có thằng này, thằng kia, con này, con nọ, ông này, ông kia, là nghĩa làm sao? Học như vậy mà cũng dễ cứ tin, rồi tin tưởng như vậy, rồi lại lục danh sinh cái thứ mà không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai thấy, không bao giờ ai nghe. Vậy mà mình tin được, tức là quan đường đó là quyển tưởng, quyển hoặc là vậy. Mà nếu như các vị mà không chịu cái đó thì cái lớp này trong lỏng hết cũng được, không sao. Chứ biểu tôi nói theo các vị tôi không nói, bởi vì tôi làm thầy chùa rồi, tôi là 60 năm mà nghe lời các vị đâu có được. chấp nhận cho mà tới tới đây chơi rồi về. Sao bà biểu nghe lại cái đó là ngồi 10 cái lớp này mà biểu tôi nghe cái đó tôi cũng không nghe. Học đạo mình phải có cái lập trường. Để tự một tí ca phải học theo một tí ca chứ. Muốn nói sao nói đâu có được. Bây giờ tôi nói một câu đơn giản vô cùng. Các vị không nên tin rằng ở dưới đất này hay trong lòng đất. Đây là tôi đang tài liệu nhiều lắm mà đều đâu có nói hết được. 10 cái tên diêm vương quỷ sứ địa ngục gì đó đều là ngoại đa tài nhau. Họ biết là họ đặt ra để họ hù các vị đó. Nhất điện tần quản vương, nhị điện sở văn vương, tam điện tất thế vương, tứ điện là bình chánh vương, ngũ điện là diêm la vương, dân dân tới là bát điện là thất sơn vương, rồi cửu điện là đô thị vương, rồi thập điện là chiếm minh vương, đều là các loại đặc để hù dạ, để móc túi ba tấm bộ đạo những người nhẹ dạ cả tin, chứ không có thập điện vương nào hết. Cũng như trên đó không có từng trời nào là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Cái đó là đặc để tầm bậy, không phải kinh sách của đạo Phật trong này. Nhưng mà cái đó là mình phải học kỹ à. Hãy nói thật tỉ mỉ nghe nó mới có đầu có đuôi ha. Còn nói đây là tôi nói đại cương vậy thôi. Cho nên đây chúng ta tin quê quyến hoặc nhiều lắm, qua đường nhiều lắm. Xin lỗi cho trong này đa số không có người hướng dẫn. Rồi các vị tự nghe và tự đặt tự tin bằng cái tin của mình, không dựa vào cái lời dạy của Phật thì tin đâu có trục. Cho lên mà lên.
Nhiều vàng, nhiều bạc, nhiều bạc. Ngày sau, ngày trước vẫn là ngày nay. Là ý con nói quá khứ không đi tạm tư lại không nhập mong mà ngay là hiện tại đây thôi. Đường về vẫn lối yên bay. Những người mà đau đã không có thấy được đi. Gọi làm thanh tịnh, thấy ngay biết bạn. Hồng trần vạn nẻo thân thang, khổ tình khổ hoại phương mang khổ dài. Chúng sanh sao tứ niệm mài, hợp tan tan hợp kết đài quan gia. Hành đề chân lý cao xa, lời kinh Đức Phật Thích Ca giáo truyền. Hết phần lễ tổ đảo điên, về quê chốn cũ thánh tiên hưởng nhàn, đội nguồn hạnh phúc bình an, hành thân bát nhã thân hoan thoát cảnh.
Cô cho tôi hỏi là cô định nghĩa thế nào là thánh, dạ. Thế nào là tiên? Theo cô nó cũng mới nói chuyện thánh tiên đó.
Làm được thầy cái phần, cái phần mình nếu chưa tu á là phạm. Mà nếu tu á,
chưa tu là tại sao không biết chưa tu làm nào? Vừa vào đâu mà nói là chưa tu làm nào?
Vì cái biết này là Đức Phật nói vốn là vô tỷ vô chung. Tất nhiên là nó không ai thấy được. Thì mỗi người Đức Phật ta là Phật Phật, chúng ta là Phật Thái Phật. Thì bây giờ mình có cái Phật Thánh đó, nhưng mà người ăn thực tế nó gia tăng. Thì tất nhiên mình bị sống với cái dụng đầm. Bây giờ nếu mình thanh tịnh mình trở về
mặt bằng. Sống như tầng, cô định nghĩa sống như tầng là sao kêu mà sống như tầng?
Sống tầng là thầy.
À.
Là thanh thân thi.
Hả?
Thanh thân thi.
Chứ tầng là sao?
Thanh thân thi trở về mặt bằng.
Này tôi nói tôi nghe. Cái bài thơ của cô đó, cái bài thơ của cô là cái bài thơ là nói bằng văn tự. Mà còn cái đi sâu và thực chất là cái nghĩa không có được đâu. Cô nói cái chữ thấp đi, cho tôi nghe thử chữ thấp là sao.
Thì con nghĩ là có một vị Đức Phật có thể gian giác Bồ Tát thì tất nhiên là tu thật phải có nếu học trung học đại học và tiến sĩ, chứ nếu thầy đi thẳng thấp thì ở dưới này là
người không nói được đâu. Nó dẹp được đâu. Không có được, chưa được.
Dạ kính thưa thầy, con mình ở đây thì không nhận là có cô hồn, thì tại sao có những cái gì mà họ làm cảnh tế là như thế nào con chưa được rõ, chứ mà thầy sẽ chỉ là bằng.
À, cái cảnh tế đó là cái đó là do người ta đặt ra, người ta đặt ra có cô hồn, rồi ta bày ra cái nghi lễ cúng cô hồn để người ta lấy tiền phục nghi kinh tế, là bây giờ trăm triệu đó cô cúng cô hồn á, đó là đạo Phật kinh tế, ta lấy đạo Phật ta làm kinh tế, thấy không? Chứ mà từ xưa đâu có cúng cô hồn. Là các vị mà học kinh điển Phật thôi, không có cô hồn. Cô hồn nó có từ cái bài từ cái ông pháp sư gọi là Bất Động Pháp Sư Đại Nhà Tóc. Cái ông đó là một thầy phù thủy, ông mê tín gì đó, rồi ông tự thấy ra có cái bóng ma, cái bóng quỷ đó, rồi ông đặt ra cái nghi thức Phật trong cung chiều đó, là của ông Bất Động Pháp Sư, cũng gọi là Cam Lộ Pháp Sư. Ông đặt ra rồi ông cúng rồi ông giá, rồi những người mê tín dị đoan quyển quan quan đường có cái ốc cô hồn đó mới chịu cái đó, rồi mới bày ra đưa thừa kế làm hoài ra vậy. Làm vậy rồi thành ra là làm riết là tự nó quen, rồi người ta tưởng tượng vậy là người trước bày là người nay làm, mà làm như là đúng, rồi người ta mê tín ta làm theo, riết ra thành ra cái truyền thống đó. Đó là cái ông Bất Động Pháp Sư, cũng gọi là Cam Lộ Pháp Sư. Ông đặt ra cái nghi công phu nhiều, những câu thần chú để cúng cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong sách nó vẽ là ngạ quỷ không có cần cỏ, mà muốn cho nó ăn là phải tụng Nam Mô Bồ Bổ Đế Đi và Đi Đa Ni Đắc Ma Sa La Gia Đắc Nhật Tha, ăn tu rồi tu rồi tăng rồi tu rồi tăng rồi ta bà ha, rồi nó ăn ngang ngang ăn tâm bà Phật Thiện Thiên La Hồng, những câu chú đó tụng rồi nó mới đỡ từ cổ ra, rồi mới đỡ ít hầu ra, rồi nó mới tiêu trừ nghiệp trước nó mới ăn được. Đó là do các ông Cam Lộ Pháp Sư, các ông mê tín dị đoan Nguyễn Quan Quan Đường, không phải đạo Phật đặt ra. Từ lâu đó đời sau rồi mình tin, rồi mình thành ra mình tưởng rằng người trước đó là đúng, chứ kỳ thật họ người trước đó vẫn cứ đặt. Cho nên cái đó khó à, cái đó là mình văn gì tư gì tu à, chứ không đơn giản. Kinh bây giờ tôi chỉ cho các vị coi, các vị chỉ kinh đó ai nói ra, nó là từ đâu. Tôi bây giờ tôi có thể chỉ cho các vị đó, nhưng mà các vị không nghe thì tôi làm sao? Chỉ thiệt các vị không chịu nghe. Bây giờ đây là một cái mà ở trong cái tập sách đó ha, những chiếc lá trong tay tôi có viết kỹ về cái đề pháp môn tu tịnh độ đó chứ. Nhưng mà trong này theo tôi biết là đâu có mấy người mà nghe cái pháp môn tịnh độ mà như tôi chỉ rồi. Pháp môn tịnh độ thiện của đạo Phật à, là không có ông Phật nào mà có được một cái miếng đất có cái cảnh giới giống như Đức Phật A Di Đà vậy mà gọi là Phật bao giờ. Đã là Phật thì không có cái ngã và không có cái ngã sở hữu. Cái quyển này tôi biết, để tôi nhắc cho các vị, cái này là kinh gốc, này là của Phật Thích Ca. Muốn tu Phật phải xa về cái tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng đó. Mà nếu mà còn vướng một tướng là cái vướng bốn tướng. Bất cứ vướng tướng nào trong bốn tướng đó đều vướng một tướng, đều vướng bốn tướng. Cho nên nếu Đức Phật A Di Đà mà còn thấy mình có một cái cõi nước gọi là cái cõi nước Cực Lạc, đó là Đức Phật Di Đà đã có cái ngã tướng. Một là ta là Phật Di Đà, hai là cái ngã tướng thứ hai gọi là ngã sở hữu, đó là đất nước Cực Lạc của ta ở phía tây. Đó là hai cái ngã và ngã sở hữu. Ta thấy có đứa nào niệm danh hiệu ta từ 1 tới 10 niệm còn sống thì ta độ nó không được, nhưng mà nó chết ta lại ta bắt hồn nó đem về nước ta để cho ở, mà ở nước ta thì là sung sướng vô cùng vô tận. Cái đó là cái thứ ba nữa, tức là nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ nhân tướng. Mà về cái đức cực lạc là không không cần phải chết, vô lượng thọ là không cần phải chết. Ăn trong kinh nha, trong kinh đó ăn khỏi khỏi ỉa, không khỏi cần tắm rửa, khỏi cần ỉa đái gì hết, tự sướng hết vậy đó. Mà một cái cõi nước như vậy thì còn sướng gì, ăn ở xong mình dài cái lăn 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 vậy không sao. Gọi là sướng, gọi là vui, là tại vì người ta có cực, có cực người ta mới biết sướng, có khổ người ta mới biết vui, có đói người ta ăn người ta mới biết ngon. Thế cái nước gì mà no hoài không có đói à? Cái đó là tôi nói trong kinh, là các vị nói tôi nói tụng chứ không có đâu. Ăn rồi thỏa có địa vậy, thỏa có đá vậy, Phật Di Đà làm hết ráo. Chứ vậy thì sao mà làm được? Vậy mà chưa nói, bây giờ chúng ta tin. Đây nè, cái chuông và tiếng chuông không bao giờ lấy ra được, không bao giờ lấy ra được. Cái chuông hư thì tiếng chuông hư, cái chuông còn thì chuông và tiếng chuông còn. Chứ bây giờ đây tôi yêu cầu các vị lấy tiếng chuông ra giùm tôi, không được, các vị không lấy ra được. Rồi nói, các vị nên lập luận rằng là bây giờ lấy ra không được, chứ mà cái chuông là hư á, là các vị lấy cái tiếng chuông đi ra được để đem về bên cái xứ nào đó, nước nào đó được, có phải nó lắm không? Còn mà có phi lý không? Có người tôi dạy đây là hiện giờ tôi muốn chết vô cùng, bởi vì tôi đang bị nhiều cái nó làm cho mình bất bình bất mãn bất dĩ, ví dụ vậy, tôi muốn chết mà không cho tôi chết được, rồi để tới đây tôi tự chết bằng cách khổ sở vô cùng được, lại bắt cái hồn tôi đem đi để cho tôi ở nước cực lạc. Vậy thì cái ông Phật đó vậy có thật sự là có tài năng biết quá như vậy, có đáng xem không? Tại sao cái yêu cầu lấy tiếng ra không được mà đem đốt trải lên này đi, lại có cái tiếng để lấy đi được là sao? Con người còn sống vậy nhờ giúp đỡ không được, mà chết rồi lại lấy cái hồn đem đi được là sao? Cho nên cái pháp môn mà niệm Phật đó đó tu cật lắm hết trơn, nhưng mà tôi nói các vị không chịu thôi chứ làm sao vậy? Vậy thì các vị hỏi tôi sao? Tôi có học một cái thuyết kinh tùy kỳ tâm tỉnh tắc Phật độ tỉnh, dục tỉnh Phật độ thế tỉnh kỳ tâm. À, tôi có một tỉnh độ là trước hết là mình phải tâm tỉnh thân khẩu ý của mình, phải chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỳ ý, phải chư Phật giáo các điều ác không làm, các điều giữ hoàn toàn không làm, các điều lành thì làm hết, giữ tâm ý thanh tinh tịnh, đó là mình tạo cái cảnh tịnh độ mà do mình tạo ra. Chỗ mình ở là tịnh độ, cái mặt đất mình ở là tịnh độ, duy tâm tịnh độ, cái tâm mình thanh tịnh là cái chỗ mình ở, chỗ mình ăn, việc mình làm là tự nó thành ra cái cảnh giới cực lạc, an lành cái sung sướng cho mình. Chứ còn cái tâm của mình là vẫn tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang đầy nhất, mà nhờ cái lão Di Đà chờ nó chết rồi thì nó xích lên cái hộp, cái hộp hoặc là cái bình hoặc cái lon gì lại bắt cái hộp bỏ vô đi, đem đi về cõi nhất thực lạc cho hưởng sung sướng. Là nói như vậy mà nghe được là nghe sao? Vậy mà chúng ta vẫn nghe đó, thấy không? Cho nên là không có thể cãi nhiều. Em nhắm nói được thì nói, còn nói không được thôi, chứ còn cãi không được, cãi là biết lòng lắm. Phải dựa vào văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ nghe, phải lấy trí tuệ mà nghe, suy nghĩ phải lấy trí tuệ mà suy nghĩ, và sau đó mới làm. Chứ không phải người trước lâu năm sống nhiều tuổi là nói là trúng đâu. Không phải sống mình biết về vậy là trúng đâu. Sống trên kia biết về vậy à, chưa chắc sẽ được à. Bởi vì cái người mù á, nó mù trong bụng mẹ đó, biểu nó nói một con voi không bao giờ nó nói được, Còn cái người mù mà cái người mà đuôi trong bụng mẹ ha, mà biết ở trong bụng mẹ nó biểu vẽ con rắn không bao giờ nó vẽ được. Nó vẽ như là hết bao nhiêu giấy cũng không vẽ thành con rắn, bởi vì nó vẽ rắn nó thêm chân, bởi vì nó đâu biết rắn, nó không hề thấy rắn, nó không hề biết rắn. Biểu vẽ rắn thì cứ vẽ rắn rồi nó nhớ con mèo, nó nhớ con chó, nó nhớ gà gì đó, cứ vẽ rắn thêm chân. Do vậy mà dứt sắp được dứt bậy thì dứt dây 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 cuốc thiệt dây mà chắc lắc hả, chứ không phải là sắp dây là hay đâu nha. Mấy cái bộ kinh mà tôi đem đây để mấy coi chuyện coi chơi á, kinh bậc hiến mà tu học, kinh bậc không có nhiều, nó không có từng tủ này tủ kia minh mông như các vị thấy vậy đâu. Cái bộ mà như rất học ha, tôi ngồi đây tôi đọc chút xíu hết, mà nó ăn vô cả tất cả những cái kinh điển và liễu nghĩa thường thường của đạo Phật. Đọc chút xíu hết cái bộ kinh mà tôi viết ra cho các vị đọc này cũng là kinh mỏng không có nhiều, chỉ có những người mà không biết voi, họ mù trong bụng mẹ họ không biết voi, họ nói hoài, nói ngày này qua ngày kia cũng không bao giờ trúng được con voi. Người đuôi và người mù trong bụng mẹ biểu họ vẽ rắn, họ không bao giờ vẽ được, vẽ bao nhiêu tấm giấy cũng không vẽ được con rắn, là tại vì họ đâu có biết rắn thiệt đâu, cứ vẽ rắn thì thêm chân vô thì làm sao trúng được rắn. Mù là voi cũng vậy, đuôi về trong bụng mẹ nhìn được cái giòi của voi, nó còn voi như là con đĩa, ôm được cái chân nó còn voi như là cái cột, quơ được cái đuôi nó còn voi giống như cái chổi, thì cứ nói bậy nhau vậy dần lăn vậy. Thành ra cái sân chơi tôi không còn hứa với các vị là bỏ dài, nhưng mà bây giờ đây nè tôi tóm tắt cho các vị ha, để các vị học bốn tướng. Tôi mới sửa một bài thơ: muốn thành thật tự coi như mình đã chết, đừng nghĩ việc người, quên nghĩ ta lại. Tướng ngã nhân là sản phẩm nghiệp tướng vô minh, ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng làm hữu. Tôi muốn cúng dường cho đại chúng cái bài đó, muốn dâng tặng cho đại chúng cái bài đó để mà học. Cái cuộc đời tu trọn cuộc đời của Đức Phật thành vô thượng Bồ Đề là do ly tứ tướng đó, do xa lìa bốn tướng, do trước bỏ gục rửa hết bốn tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Phật Di Đà thì bản ngã lớn quá đi. Di Đà đây là tôi nói Di Đà là theo trong cái kinh Di Hoa đó, theo trong kinh Di Đà các cái tiền theo Phật Di Đà đó, chứ còn cái Di Đà mà của tôi đó là khác à. Của tôi không có cái Di Đà kiểu của tôi, cái kiểu mà của Đức Phật dạy mà tôi đã văn như tư như tu, là cái Di Đà mà tôi học đó là vô lượng quang vô lượng họ, nghĩa là tự tánh không gian thanh tịnh vô thủy tới vô chung, tự tánh của thời gian tự nó thanh tịnh vô thủy vô chung, cái đó được gọi là tự tánh Di Đà, là cái tâm thanh tịnh vĩnh cửu của không gian của thời gian. Mà tâm của mọi người của chúng ta nó cũng có cái tánh thanh tịnh như vậy, cho nên gọi là Di Đà, mà phải Di Đà tự tánh. Di Đà đó là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, ngồi đâu là Di Đà ở đó, mình đi đâu là Di Đà ở đó. Giờ mình ở trong cái gia đình mình là cái gia đình mình là cảnh giới cực lạc đó, không còn buồn rầu, không còn ưu tư, không còn sầu muộn như những nhà bình thường khác. Đó là mình xây dựng tịnh độ cho gia đình mình đó, đó là Di Đà, đó là Di Đà của tôi học. Còn cái thứ Di Đà mà cái cõi nước ở phương Tây đó là của thành gia đạo, như sống cái gì nó viết ra cái kinh Bi Hoa, nó viết tập bậy tập bạ, toàn là cúng lại viết một tập Phật, nên chẳng có tu trong khi coi vậy cúng lại. Tôi nghiên cứu kỹ dữ lắm đó, nhưng mà chưa chắc tôi nghiên cứu kỹ thì các vị ghê. Thế như là mà cái bản ngã đặng như vậy, mà lớn như vậy, mà sự kiện như vậy thì làm sao gọi là Phật được? Đất đó thì phân nữa, cộng với tay. Mà chúng sanh ta hay nghe nó niệm mình 10 tiếng là mình khoái à. Niệm từ 1 tới 10 tiếng là khoái à. Rồi nó chết bất cứ ở đâu rồi đều là thầy trò kéo nhau Quan Âm Thế Chí rồi. Kéo nhau lại, đặt hai bảo cái thì lại rước hồn đem về. Đem về ở trong một cái đất nước mà khỏi, khỏi mặc quần áo, khỏi tắm rửa, khỏi làm gì sao. Mà một cái đất nước là toàn là vàng bạc lưu ly pha lê pha từ xích châu mã não xa thô hô phất tân châu các thứ bác vậy thì còn gì nữa gọi là đẹp. Tả cái cảnh cực lạc mà nghe không hấp dẫn chút nào. Vậy mà mình cũng cứ đinh ninh rằng là cảnh cực lạc vậy là đẹp, đẹp sao toàn là phá vật, không có thành quả. Thất trùng là giống thất trùng, là không thất trùng là giống thất trùng, hàng thọ gia sĩ tứ bảo. Tứ bảo tức là vàng bạc lưu ly hoa lê. Cái kinh Di Đà là thật lắc hết. Nhưng mà tôi nói về các vị đâu có ưa tôi đâu. Nghe phát ghét. Mà may là tôi lớn rồi, tôi già rồi, thì các vị ghét tôi đâu sợ. Không phải sợ. Chứ còn nói kiểu tôi đề là người ta ghét là sợ lắm. Ta không cúng lấy gì ăn, ta không cúng lấy gì cấp chùa, ta không cúng lấy gì xây tháp, sợ lắm. Còn bây giờ tuổi này giờ chùa không cất, tháp không xây, ăn đủ dư sức, cho nên không sợ. Ghét không sợ, chửi không sợ, phản đối không sợ, cho nên nói rất thật. Nói không có vì một cái gì khác, vì cái lý tưởng để phục vụ cho những người đệ tử Phật chân chính mà thôi.
Thầy, con là Phật tử của Nguyệt. Dạ, thầy, con xin có câu trả lời là thầy lúc trước thầy có dạy con nói nhớ và đó là thầy nói là cô hồn đây theo như là cái bài văn tế của Nguyễn Dung là Phật loại cô hồn của văn tế của Nguyễn Dung như này.
Thưa
con
đem này, mười cái thành phần đó tức là trong đề của chúng ta hết. Mỗi một người đóng một vai trò cô hồn trong trên mười cái loại cô hồn của mình. Vô đây là tôi có đem. Cho nên là Nguyễn Du làm danh tới 10 loại cô hồn mà không phải là đó cái thứ cô hồn mà bay ở ngoài đồng, ngoài rừng, ngoài rú, trên mây, trên gì hết á. Mà trong này nè, chúng ta có mỗi người đóng một vai trò cô hồn trong 10 cái loại cô hồn của Nguyễn Du làm. Thí dụ như có những người cô hồn khao khát về cái danh ghê luôn đó. Tham danh ghê luôn đó. Tham cho tới nỗi như là đời tôi cô đơn, yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn, thương ai cũng lờ làng. Tham quá rồi kia là thấy cõi đời mình cô đơn hết rồi. Cái kỳ thật mình đâu có cô đơn. Tại mình tham quá cái mà mình làm có một, cái sức của mình có một, mình muốn được tới 10. Do vậy mà không có cái nào đáp ứng được ở bản thân cái yêu cầu của mình. Do vậy mà mình thấy mình là cái hồn của mình là cô đơn. Chưa kể tôi nói một câu nữa, thằng nội này có chừng. Ai là người quy Phật rồi mà cái pháp môn quy tam quy á, quy Phật phải có câu quy Phật quỳnh bất quy y thiên thần quỷ Phật. Nghĩa là con đến với Phật, con quy trước Phật, con lãnh tâm quy ngũ giới trước Phật. Kể từ đây con không qua về, không nương tựa, không quy giới. Thiên là trời, thần là tất cả thần linh mà của cô qua và gì mới đại đại. Cái chữ mình chữ thiên với cái chữ thần chữ Phật là cô định nghĩa của Phật như được mà cô nói chuyện với tôi xong rồi. Không có nói chuyện tôi nói đâu, nói thẳng vậy. Chứ tiên cũng biết tiên là gì nữa, chứ thần cũng không biết chứ thần là sao. Cho nên là quy bậc rồi là con xin nguyện không quy với trời. Trời là ai? Trời là những cái phần mà cái bằng không như biên sứ thiên, thức bùi biên sứ thiên, vô sở sứ thiên đó. Nói láo, nó bậy, không có mấy thằng trời đó đâu. Thiếu quan thiên, lượng quan thiên, quan thiên, thiếu tình thiên, lượng tình thiên, biết tình thiên, vân vân. Mấy cái thằng nó bậy, cũng không có mấy thằng trời đó đâu. Cô làm sao cũng biết bằng không trời đó được. Thấy không? Cho nên quy bậc rồi, không quy với trời, không quy với thần. Thần là ai? Thần là vua không. Hành là chỉ để vua không, mà vua là cũng như mọi người, chẳng qua là anh dùng cái quyền hành của anh ở trong một cái giai đoạn nào đó. Thắng thì vua thì nhận, để anh phong cho người ta vậy thôi. Chết còn người ta chết rồi thôi, anh có không cái chữ gì đi nữa nó cũng vậy thôi. Không có làm cho người ta sống được, không có làm cho người ta sung sướng được. Cho nên cái chữ thần là vua không. Còn chữ thắng đó là những cái thành phần tôn giáo không. Do vậy mà trong các cái tôn giáo nó phong cái người nào trong đạo người ta phải chết người ta quý nó phong gọi là thánh, làm thánh để động viên những người đạo sau đó còn sống đó phải làm y vậy, làm những gương đẹp vậy nữa, chết thì phong là thánh. Thế thì thật là thần cũng không có mà thánh cũng không có, thần gọi là thần vậy thôi, thế thì thật không có thần gì hết mà gọi là thần vậy thôi. Thánh sự thật không có gì là thánh cả mà gọi là thánh vậy thôi. Cũng như này, tôi Bồ Đề gọi là A-la-hớn, chứ kỳ thật chẳng có A-la-hớn gì hết, mà gọi là A-la-hớn vậy thôi. Cái đó học về kỹ dữ lắm, mấy Phật tử ơi, khác dữ lắm, chứ không phải chỉ cần hiểu đâu. Quả vô thượng Bồ Đề, Như Lai còn nói, người ta nói ta được quả vô thượng Bồ Đề, chứ ta đã có được quả vô thượng Bồ Đề gì đâu. Tại vì ta là người vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô họ giả, ta không có dướng mắt, bị chấp mắt vào. Về tướng ngã, tướng dơ, tướng chúng sanh, tướng họ mạng, gọi ta là người được vô thượng Bồ Đề, chứ ta nào có được vô thượng Bồ Đề gì đâu. Cái đạo Phật phải học vậy lần đó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là một con người, mà một con người thì cũng ngũ ấm, thất đại như nhau. Vậy thì thân Phật cũng vẫn là một pháp hữu vi. Mà hữu vi pháp thì đối với cái trí tuệ Phật mà nhìn như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lọ, như điện, ân sắc, như thị quán, thì làm gì có cái tướng ngã, cái tướng nhơ, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cho nên cái này phải học kỹ lắm, là phải tu thiền thiện. Chứ học là mơ là uổng công đó. Uổng công, uổng của, uổng cái sự sống lại. Không có lại bất cứ cái tên Phật nào ở trong kinh mà chúng. Trong cái đồng danh mà các vị lại mà muốn cập sự sống mỗi đêm đó, mỗi năm 30 đó là của cha cam lộ pháp sư tôi nói đại đó. Cam lộ pháp sư hắn đặt ra, y đặt ra, y làm sao y biết cái hướng nào đó có cái tên Nam Mà Mô Thiên Đàng Khốt Trạng Nghiêm Thắng Phật Cừ là sao y biết. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật, chứ thì mình lại à. Ồ giả nói chứ, mình làm sao mình biết có Phật đó. Đều là do quan đường ảo tưởng, do nghe người ta nói thì mình làm theo vậy, lại cúp sự sống lại nổi ngay đầu gối đi không được. Cho nên là học kỹ lắm mà bữa nay tôi nói này mạnh lắm, các gì ngày mai lần sau nghĩ hết cũng được sao. Mà các gì nghĩ tôi dẫn tới đây đó nha, tôi dẫn tới tới còn ba bốn người cũng nói nhiều lắm đó. Ban đầu tôi nói một cái nữa các vị nào khổ chết luôn đi. Tôi nói về phản thí nghiệm mở đây ha, bao nhiêu cái tên từ ra các vị nào mà mới vô đạo trong nay. Còn ngoài ra mà các vị mà đi chùa 5 năm, 7 năm, 10 năm là các vị có gửi cái giấy cầu an, cầu siêu đó vô chùa từ 5 lần, 10 lần cho tới 20 lần rồi. Năm nào cũng nhất 10 cái tên ông bà đưa vô cầu siêu. Rồi rủi ro năm đó có thêm một người già chết thì đưa thêm vô ghi nữa là năm nay là được 11 tên. Mà đã 10 năm rồi. Vậy thì cái 10 năm trước đó, nhờ cầu siêu có siêu hay không?
có siêu không? Mà nếu 10 năm trước mà đã cầu siêu Di Đà nước rồi thì tại sao bây giờ lại còn đi cúng nữa?
Vậy mà nội đây đều có là như vậy hết.
20 năm nay trong nhà mình bình yên, có 5 cái tên cầu siêu, có 4 cái tên lớn tuổi cầu an. Năm ngoái, 10 năm trước có giờ đều nạp dậy hết, cúng hết, mà thật sự có ăn. Thật sự có cầu an là an hay không? Hay rồi cũng bình quản thì cũng đi bác sĩ thì cũng ông ta cũng nhờ bác sĩ trị. Còn nếu như cầu siêu, cầu rồi 10 năm trước thì tại sao bây giờ năm thứ, những năm gần đây vẫn đạp tên nữa là sao? Mình có điên không? Mình có ngu đần dạ dột không? Đã mất người ta làm rồi, bây giờ cũng muốn đưa tiền thêm 4 năm nữa là sao? Vậy mà chúng ta vẫn làm. Đó chẳng phải là chúng ta nghe cái người trước nói chưa, gọi là chưa bày hiện nay làm, mà chúng ta không có văn tuệ, không có tư tuệ, không có tu tuệ. Nếu thân nhân mình chết, mời 15, 20 thầy là tụng kinh, có siêu không? Phục nguyện nhất là thành hưởng đạt vãn tội văn tiêu, nguyện hương linh thân phụ tôi thân mẫu tôi tên gì đó đắc độ cao siêu kỳ tam chủ hàm an lợi lạc, phổ nguyện an siêu vô tới hải hà thâm thấm giới chúng sanh tệ thành phật đạo. Tụng như vậy đó, trong 3 ngày đó ma siêu không? Nếu siêu thì cái thứ nhất, tại sao phải rất thầy phần nữa để làm gì? Thân thứ nhất mà nếu mà tụng siêu thì còn thân thứ hai cho tới dám nằm mãn có 10 cái tuần như vậy để cúng cho 10 cái bài thầm đêm minh dương này nè. Để làm gì? Vậy mà để tử phận chúng ta không hề nghe, không hề thấy, không hề biết mà chúng ta bằng lòng như vậy. Mà ai nói khác cái đó là phản đối, là cự nữ, là nghĩa là sao? Cho nên tôi nói thiệt, phản đối tôi khó đó, cự với tôi khó đó. Nhưng mà cái vấn đề là phải dựa vào đâu để làm cái cơ sở để mình lý luận. Chứ còn cái mà nó tay ngang để mà quýnh lộn chơi đó thì ai cũng quýnh lộn được hết. Nói thì phải dựa vào cái cơ sở giới định tuệ giải thoát, giải thoát trực tiếp. Tu theo đạo Phật là phải dựa trên 2 cơ sở, một là giải thoát, tức là niết bàn, hai là giải thoát trực tiếp. Chúng ta phải có cái sự giác ngộ, cái chứng tự giác ngộ gọi đó là bồ đề. Bồ đề niết bàn là như con chim có 2 cái cánh, không thể thiếu được. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta cầu nguyện lại lục gian chân khấn khứa gì đó, chúng ta bỏ ra là 100 triệu này, nó ngàn tỷ kia, mà lại lục mà không có an lạc gì hết, cầu nguyện suốt, đó là chúng ta tu sai rồi. Tu không an lạc là hướng sai rồi. Chỉ năm định bị la bàn đã hỏng rồi. Thuyền trưởng phi công không có lối để bay, không có lối để ra. Phải dựa vào cơ sở giải thoát thì giải thoát thì kia. Chứ còn cái cầu nguyện gian sinh lại lục không có cần cái thằng nào hết đó, không cần. Đạo Phật Thích Ca không cần thằng nào giúp đỡ, không cần con nào giúp đỡ. Tự mình sống rút lên mình đi, tự mình làm hòn đảo để cho mình đưa tựa. Còn vấn đề tu hành là nói là tu vậy chứ không có tu giả đó. Học 4 câu, chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỷ, 3 câu thôi. Câu thứ tư là câu kết, thị chư Phật giáo. Các đề ác không làm, mà chỉ ác phải học chữ ác. Ác là thế nào? Chứ không phải nói ác. Không làm ác, không làm ác. Không làm ác là sao? Các vị không học chữ đó, các vị làm sao biết thế nào là các đề ác không? Các đề thiện quân làm thiện là sao? Các vị định nghĩa chữ thiện được chưa? Do vậy cho nên cãi với tôi là thành thật của nó khó đó. Nhưng mà không phải là ai người ta cũng chịu. Do vậy mà tôi nhất đâu có sắp đặt vậy mà nè. Tôi đã tự nhất trước rồi. Giết gì cũng không trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Nói gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói là tôi dựa trên cơ sở của Đức Phật, dựa trên cơ sở giải thoát, giải thoát chưa tiến, và tôi nói còn người ta không dựa trên cái đó thì làm sao mà tôi nói trúng với người ta cho được. Do vậy cho nên nói gì cũng không được, viết gì cũng không được. Đây là tôi đã dẫn trước rồi mà, quyển nào cũng đều vậy hết. Mô bạch còn nhiều đề tài quá. Sao tên gì, tên gì, pháp danh?
Dạ con Thiện Nhã.
Thiện Nhã từ đâu?
Dạ con ở nước Tây.
Rồi mời.
Thầy có thành công hơn con biết là giờ con ấm thân vô dụng, trường vô dụng, duyên khởi từ không trở về không. Nhưng mà trong cái giáo của nước ta có cái pháp gọi là pháp xác định. Vậy thì phương linh, phong linh, chân linh, theo như con mình, theo như hai cái thơ này, thì con mình nó làm giống như là dạng như thế nào, cái tổ, chân linh, phương linh, phong linh. Vậy thì cái pháp xác định mà do mấy thầy lập ra, theo con mình nó là không phải là chánh pháp, thì nó là xác định cái thân ngũ ấm vô dụng, hay là xác định cho cái chân linh của vị trụ trì có chút chúng ta rồi. Thầy xin thầy diễn giải cái tự xác định. Tôi biết cái xác định này là cái pháp là không phải là mặt ngoài đạo, là con chưa con tìm hiểu với con tưởng này cái đạo mà con cha chúng con biết xác định là như thế nào.
Trong này tôi có nói hương hồn, chánh hồn, linh hồn, thần hồn đều là cái từ của ngoại đạo. Mà người đệ tử Phật không dùng chữ hồn. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn hết đều là từ của ngoại đạo đặt ra. Đạo Phật không có chữ hồn. Cái thân này nó hẹp là có hai phần. Sắc quẩn tức là hồn vật chất, thọ tưởng hành thức, bốn cái phần đó cộng lại nó thuộc vào phần tâm. Nếu triển khai ra cái sắc và tâm đó đó, nó thành ra địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, nó thành ra thất đại. Thành ra ngũ ẩm thất đại là cái thân mà của đạo Phật có kinh điển, có chủ trương. Do vậy cho nên là cái thất đại này mà nó cái sắc thân này, cái Phật sắc này nó đã đó, thì cái bọn hồn nó cũng đi tan theo, nó hòa tan, nó hòa tan, nó tả về của đại nào, tả về cho đại đấy. Chứ bằng như đạo không có cầm đi để rước được, không có đem cái lon hay cái hũ mà hay là cái gì để mà bắt mà đựng vô, giống như mình đi bắt dế chơi còn nhỏ đó, bắt là đựng vô cái hộp quẹt á, đem đi không được. Vậy bằng như đạo không có quyền làm việc đó. Mà nếu bằng như đạo làm việc đó là còn chơi với bằng cái ca sao cho được. Đất nước của tôi dạy học trò của tôi, mà học trò tôi chết rồi anh lại lấy hộp đi, còn anh bỏ chất thuốc cho tụi tôi đây, tôi thầy chọn là sao? Anh chơi chó thì anh còn là bằng cái gì? Tôi chửi lộn mày lạ là hơn bằng làm sao? Thấy không? Cho nên là cái chữ thần hồn, chết hồn, hương hồn lên đầu đó. Đảo về qua xuống đây đi. Những cái lá trong tay.
Dạ, còn cái từ người xác định sao vậy?
Hả?
Xác định.
Xác định là rửa tích.
Con thấy là cái pháp lên rồi,
xác định là một
cái gì mà thấy đấy, một cái vị mà chân gọi là chân linh, chân tôn gì của đạo giáo, của Phật giáo Việt Nam mình đó.
Sái tịnh là phải tịnh là pháp lý đích của đạo
Phật.
Thế đó là cái đề tôi đã làm vậy nè. Phù thủy tử giả bác công đức thủy tự thiên chân, đen đẩy chúng sanh nghiệp cấu lâu dập tùy rô qua tạng giới. Lão hết quyến hoặc qua đường mê tính dị đang ảo tưởng lừa bịp. Lão hết trong cái giảng đường này bổn phận tôi có quyền nói, còn ai đi đang nói ngoài mà mép với mấy người khác họ quýnh chịu chứ họ không có chịu tôi. Nói nó quá là quýnh chịu đó. Phật Thích Ca có cái mà nếu mà nói mà không dễ á, là Đức Phật cười cười là Phật thi cho ông, không có cãi. Cãi bất động coi sao được. Vì là Đức Phật bất động là còn ra gì. Cho nên là nếu mà Đức Phật Thích Ca mà còn dặn là dám bất động thì Phật Thích Đà nói. Tôi không có biết tất cả đó. Tôi chẳng qua là tôi vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô họ giả tướng. Học trò tôi nó nói tôi là được cái quả Bồ Đề là tại vì tôi không có dướng vào trong cái tướng chấp mắt về cái ngã sở hữu, chấp mắt về cái không gian, cái thời gian. Do vậy mà tôi nhẹ nhàng, tôi rộng ra, tôi thanh tịnh, tôi thảnh thơi, tôi giải thoát, gọi là quả vô thượng Bồ Đề. Tôi đâu có được cái quả gì đâu. Còn anh á, anh có cái đất nước mênh mông vô tận. Rồi đệ tử tôi á, đứa nào chết mà kêu tên anh 10 tên 10 lần thôi là anh lấy cái hộp quẹt ra cái lon ra cái hũ gì đó, anh bắt cái linh hồn đem đi, rồi anh bỏ cái xác thúi đó cho cả thầy trò tôi. Vậy là anh chơi vậy là anh làm thành cái gì? Cho nên là có phải quýt lộn chết à? Cho nên cái giáo lý nó không có được. Chưa kể hồi xưa đó, trong kinh ta nói tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 48 lời nguyện, mỗi nguyện nào cũng cứu độ chúng sanh. Bây giờ nó chơi lại 48 lời nguyện, đã là lời nguyện là không có cụ thể rồi, mà bây giờ người ta lại đặt ra 48 ông. Đây đường đi chúng ta đấy. Các vị lên Lâm Đồng chúng coi bây giờ đó, mấy cái chùa nó làm 48 cái lời nguyện bằng 48 ông Phật. Thấu trời chưa, thấu Phật chưa? Vậy mà ta vẫn bỏ tiền ra, ta thúc nghe tâm tỷ đó. Trong khi đó giáo lý Phật Thích Ca, phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng, nhược kiến thì thức, phi tướng, bị tức kiến như là. Phàm đã có cái tướng, là thuộc về hữu di pháp, đều là hư vọng, như mộng, như quyến, như bà vậy. Phải thấy được cái tướng phi tướng. Thấy cái thực tướng là vô tướng của giả pháp, mới là người thấy Phật. Vậy mà mình đi cũng ào lại như mèo nhau. Vậy làm sao mà nói chuyện cho được? Cho nên là Phật với Phật nói chuyện cũng khó lắm, là lớn quá là mấy quý lộn á. Thôi con, xin lỗi con. Nói mà không có dựa vào kinh, nó không có rồi. Phải dựa vào kinh mới nói rồi được. Bởi vì ở đây là cái chủ trương của mình chơi đây á, là nhắc nhở, nâng đỡ, bồi dưỡng về cái hệ giáo lý bát nhã ba la mật. Do vậy cho nên là mình phải học cái hệ này, còn tư tưởng này mới được. Cho nên đúc các cái khác vô đây, mình cũng không có rồi, không bao giờ ra, không bao giờ rồi được. Chứ không phải là lời nói của quý cô là không trúng, trúng. Nhưng mà nó ở trong cái hệ tư tưởng khác. Đây, giờ tôi nói thêm cái nữa coi. Đây, bây giờ tôi xin cúng dường đại chúng mấy chữ đó. Rồi nhận vô cái đó. Chứ bữa nay tôi chuẩn bị tài liệu nó tới chiều cũng còn những cái mới vậy thôi. Bây giờ tôi xin cúng dường cho đại chúng mà cái đó. Chúng ta niệm nhờ ai cũng có nằm trong 11 món khổ. Tất cả mọi người đều nằm trong 11 món khổ mà đó là Đức Phật Thích Ca đã khai phá ra được. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục duyên khổ, cầu thành khổ, quán thành hội khổ, nhân thủ ấm chi thành khổ. Đó là 8 cái khổ đó. Đâu đây ai cũng nằm trong đó. Và tổng kết lại 8 cái khổ đó nằm trong 3 cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Thế thì tất cả tạo dầu ta được mùi bỏ khó khổ. Và tất cả chúng ta đều gặp như vậy. Bây giờ chúng ta được cả cái gì nữa? Chúng ta đang bị khổ.
giống như là chúng ta là tất cả là những người có bệnh, mà có bệnh nên thì là cái người có trí, cái người không là nên tìm thầy thuốc để mà hỏi bệnh, khai bệnh, hỏi bệnh, yêu cầu trị bệnh. Đó là những gì. Rồi chúng ta cãi gì nữa thì chúng ta khỏi những khổ uống cũng đời không. Thế thì cái của chúng ta là chịu 11 có khổ là do phải cái đó. Dùng ái, thì ái là yêu, yêu là đam mê, là dính mắt, là ham muốn. Thì ái có nghĩa là gì mà đam mê và ham muốn là yêu mình. Dùng ái là cái ái vì dục vọng. Cái dục ái đó nó nằm ở trong á, tài, sắc, danh, thân thuyền, năm món đó gọi là ngũ dục lạc, ai cũng quen. Nói như vậy không phải là nói riêng, tự mình là, nếu mà mình muốn tu là Phật thiện, tự mình đã hỏi coi vậy mà Đức Phật nói vậy mà tôi có thiện hay không? Nếu có, mình phải xác nhận. Dục ái gồm có ngũ dục lạc, tài sắc danh thực sự tự quấn lương tâm, mình có ai cái đó, nếu mình có ai cái đó tự xác định được để chứng minh rằng là chứng tỏ rằng mình biết mình là được của mình. Cái thứ hai là lục tập sắc cảnh, thân cảnh, thân cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh, mình có bị mê, mình có bị mê sáu thành chặt đó, cái thành lục mạch đó nó lôi cuốn mình, cuốn hút mình vào trong cái lục mạch đó để rồi làm bạn, làm thân, kết bè, kết theo cái chân như nó hay không? Tức là thủ dung lục mạch, ha, sáu tình, hỷ, nộ, ái, thủ, ái, ố, dung, mừng, hàng ngàn cái mừng đó. Có giận không? Có thương không? Có sợ không? Có yêu không? Có ghét không? Có muốn không? Nếu có, phải tự xác định mà mình có cái đó. Tức là mình bị dướng vào, gọi là thất tình. Bán không? Lợi, si, quỷ, dữ, cơ, sinh, cổ, lạc, tám thiên giáo đó. Mình có đóng bích được cánh cửa chưa? Hay là nó có thổi vô từ nào, thổi phía nào đều là vô được hết. Đó, dân dân và dân phải tự xác định mình là người có bệnh, rồi mới đi bác sĩ, đem về bác sĩ mà hỏi, hỏi cho bác sĩ ta phải cho thuốc cái trị bệnh, thì mình bị bệnh nó mới được. Chứ còn mà chúng ta phải tin luận mà cãi để chơi đó, cãi về lý lẽ đó, quan tưởng cũng không biết, quyền tưởng cũng không biết, rồi hữu duy pháp cũng không biết, quân pháp cũng không biết, lục dục cũng nói không ra, thất tình cũng nói không được, thành là cái gì cũng chỉ không ra, quỷ là cái gì cũng biết. Mà nói trên từ nó sao thao thì làm sao mà mình trị được bệnh. Thế này nè, dục ái là đam mê ngủ dục lạc, đam mê lục dục, đam mê thất tình, đam mê tác phong, đam mê cửu đạo. Đấy, nếu chúng ta còn cái đó là chúng ta phải trị thôi, chứ đừng cãi. Còn không, hay còn mà phải hút thuốc, phải uống, phải xuống thuốc mà uống. Thế thì ái còn dục đó, dục ái, dục ái, đặc biệt, hàng hốt, lưu biến, bảo thủ, giữ gìn về cái ở trong mọi dục. Mà có dục hỏi quả ở đâu? Không qua đâu hết. Ở đây này, tất cả sự ở đây là rồi có dục. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng, tất cả mọi người ngồi đây là ngồi ở cảnh giới cực lạc của tình độ đó. Sự kiện tâm tỉnh tất thành độ tỉnh, tâm mình tỉnh là mình ngồi đây là mình ngồi tình độ. Mà tâm mình mà dùng nhiễm như tôi vừa nói thì ngồi đây là mình ngồi trong con dục, gọi là dục ái. Đấy, không còn phải học thiện, không có cãi, không có thảo, không có tranh hơn thua. Hơn thua cái là gì? Xem con mình có bệnh không? Có bệnh là tới thầy thuốc đã sẽ xuống, đó là người không. Thế thì là cái đó nó gọi là ái. dùng ái tức là chúng ta đang kéo cả chúng ta ở trong dục giới đó. Do vậy cho nên dục giới không phải ở cái mặt đất này mà cũng không có ở trong cái vùng cao trong cái vũ trụ. Ở người nào mà ngủ luôn nặng nề, lục dục nặng nề, thất tình nặng nề, bất phong nặng nề, đủ đau nặng nề, là người đó là người đam mê dục vọng nặng nề trong cái đam mê đó, là người đó ở trong bất cứ đâu, kể cả trong cuộc đời. Cho nên là cái cảnh giới của Phật Di Đà đã đem đến đó là xuống xíu không có được. Người Việt Nam này bây giờ thiếu người Việt Nam xuống xíu. Không phải không có người Việt Nam đi qua Mỹ, đi qua Nga. Những nước mà công nghệ cao, cho nên nước hàng đầu như nước Mỹ mà qua nước Mỹ đâu anh người nào xuống xíu đâu. Là có người là cũng mang cái tấm bản của Việt Nam đó. Ở bên nước Mỹ tôi chưa đi, nhưng mà người ta đi về đó, cái bản gì đó, gì hôm đó, lớp hôm 15 năm, như thế năm, chứ đâu phải để nước Mỹ lại được chút. Dù từng kỳ đậu tiêu cực kỳ tâm, dù từng mật đậu tiêu cực kỳ tâm, muốn qua nước Mỹ chút là phải tài năng trí tuệ, phải vô cơ quan nhân gia của Mỹ, chế tạo ra các cái tàu này, tàu lặn mà chỉ kia bỏ tiền như kia, mình mới có tiền cao chứ. Chứ mình không nghề nghiệp hết thì qua Mỹ bị sướng 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 được. Đó là nếu mà không khéo mình còn ngủ dục lại, còn bát không, còn thất tình là mình thuộc về dục ái, mình tự mình phải tu mình được không cải còn nhỉ? Sắc ái là gì? Sắc ái là nhẹ hơn còn dục một chút. Cái con dục rồi, con dục cái lòng tham vô đáy. Khả năng của mình làm một tháng có 3 triệu. Mà cái đầu của mình á, mình muốn mình có một tháng 100 triệu, 200 triệu. Cái đầu đó, chính cái đầu của mình nó làm cho mình thành ngạ quỷ là cái đó. Chứ ngạ quỷ là cái đó, chứ không có cái con ngạ quỷ nào bụng lớn, cổ nhỏ vậy á. Nghe tài năng của mình có 3 triệu thôi. Mà tốt ai không có tổn mình luôn luôn là 30 triệu, 300 triệu thì làm sao mà không có tù, làm sao mà không tử hình, làm sao mà không có nhiều khác. Đó là tự biết mình là thành đàn ngàn. Mà mình làm cái điều mà không còn nhân nghĩa lễ trí nữa, thì dương ra ngoài cái lúc sống thông thường của người có lương tâm lương thiên thì mình trở thành chúng sanh là người này chứ chưa đợi phải phải bốn chân, sao là hai chân, sao là có cánh có lòng gì đó. Phải học hỏi và phải học lễ đó. Chứ mà chờ mình đầu tay mình làm là cái lúc cái con gà con gì có hai chân rồi thành cái con chó rồi bốn chân rồi cái đó tụi mày đạo đi nhất mà mày đó cái gì nó quét đó cái gì không quan trọng hết số nó không quét con người có làm chó được vũ trụ mà đó có loài sanh mình thai gọi là thai sanh có loài tự nó bắt đầu như thể sanh vật chất rồi là cảm sanh có loài tự nó nhỏ bớt cái sanh ra gọi là thấp sanh có loài ví dụ như con tổng như con kén thì con gài nên nó tự diễn biến nó thay đổi rồi gọi là quá sanh thai sanh cảm sanh thấp sanh quá sanh có loài hữu sắc có sắc có loài vô sắc có loài hữu tưởng có loài phi hữu tưởng vâng vâng trong ngày chúng ta có cái loại hữu tưởng vô tưởng nguyên tưởng thư nguyên tưởng đại ngồi đây là tưởng tượng trong hoàn cảnh đấy ngồi đây là tưởng tượng trong cảnh thế đó ngồi đây là tưởng tượng có thanh trong đó lên chạy chạy đi ngồi sao ngồi đây là tưởng tượng có duyên duyên có sức là hành hạnh đồng bàn là cái gì đâu đó chẳng phải là cái loại hữu tưởng vô tưởng nguyên tưởng thư nguyên tưởng đại hay lắm cái gì hay lắm. Cho nên là mình đây nè, mình ở đây nè, nếu mà không biết trung bình của mình vậy nè, là mình đam mê vợ, đam mê chồng, đam mê con, đam mê cái nội xuất ngoại, đam mê cái nhà tương đối, và đam mê mà ăn mỗi ngày có tiền vài chục triệu vậy, mà mỗi tháng vài chục triệu, đủ ăn vậy nè, là mình đam mê cái đó, gọi là mình là cái người sắc ái. Sắc ái là mình đam mê cái vật chất khổ thông,
mà nhân loại sao rồi mình chấp nhận được, mà mình mê cái đó là cái đó không có tội. Sao ta chấp nhận? Sao chấp nhận làm người? Tôi lấy cái trình độ học mình làm lương từ 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu cho tới 50 triệu, nhà cửa tốt đẹp khác nhau, cho nên sao chấp nhận không có tội. Vậy mà nếu mà mình mê cái mình cỡ 1 triệu mà mình đòi đến 50 triệu, 100 triệu đó là mình là thành ngàn quỷ rồi đó. Chứ không phải ngàn quỷ là cái thằng nào con nào ai sẽ bắt tay làm gì hết á. Rồi tử lệnh cũng cho nó, nhảy lầu thứ 13 cũng có, nhảy lầu chính cũng nó. Đó là do mình đam mê cái sắc ái. Mình quên mất cái nhân phẩm của mình là ai, tư chất của mình là ai, tài năng của mình là người thế nào. Đã. Còn vô sắc ái là tôi nói thẳng các vị ngày mai không đi nữa, làm sao các vị không có ai nữa. Các vị mà còn cúng bồ hồng, còn mê cúng bồ hồng là các vị là một niềm vô sắc ái hết. Các vị còn cúng đủ những quyền nữ còn cúng là đăng về trên ông hết được lâu quân. Các vị còn cúng là hầu thánh sắc thế hôn tài còn cúng những thứ quá tài các bạn nên tu trong ngũ và kỳ tinh đất là các vị là thuộc về các phần phần vô sắc ái, tức là các vị mê những cái thứ mà không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ có. Vậy là đánh dấu cái đạo khổ một cái cuối rồi sao? Vậy mà nội đề chúng ta có ta rước lại, rước lại kể cả đeo đồ thiên con mà cúng trên đạo Phật cũng là vô sắc ái, cúng cho tôi thì không sao. Tại sao tôi nói cúng cho tôi không sao? Là tại tôi không sao. Mà các vị đang cúng đi sao? Thì sắc đi sắc thì các vị là tặng tôi, tặng tôi một tài thế, tôi nhắc nhở cho các vị về cái nghĩa các vị sắp an lành, thì tài thế, tài thất, vị thế đánh vô sai biệt, nghe chúng ta hoài quê giống. Nhưng mà nếu đánh Phật là vô sắc cái này nè, đem cúng Phật rồi đem cúng yêu thương người nữ rồi đem cúng tài thiên đại thất rồi đó là vô sắc đái và các vị quan tưởng quyển tưởng quan tưởng mê tín đó. Nói như vậy rồi ngày mai không còn một người nào cũng không sao. Đấy, do vậy cho nên là dùng chết cũng cho ta làm ra, sắc giới cũng do ta tạo ra, vô sắc giới cũng do ta tạo ra. Có phát sắc từ hay dục cái, sắc cái dục vô sắc cái, còn là tam giới. Rồi chúng ta ở trong tam giới, mà mặc dạy ở trong tam giới thì tam giới dù ăn du duyên quả. Ở trong tam giới là vợ chồng già sắc trái cái đầu dục khác. Lửa trái thì nó bốn bề, cùng một trái trong đó có năm thứ nhất là hổ, hổ bám, hổ lan, nó hành đại kỳ dục. Chúng ta là cho những thái sắc thái là vô sắc thái mà chúng ta đó. Tôi nói vô ẩn cho mà nó thời gian đồng. Nhưng mà các vị sẽ chắc các vị nghe. Không nghe đâu thì mình đây nghe. Nói vô ẩn.
Bây giờ chưa?
Bây giờ.
Bây giờ niệm một câu. Ủa con đang có hồi hướng không? Hồi hướng là đặc lắm. Nhưng mà cái đó cũng làm chơi vậy thôi. Thế nên bây giờ cứ tự điện. Khỏi cần hồi hướng vậy ha.
Rồi cứ tự điện rồi.